Độc Tôn Tam Giới, chương 46, Thống Mã Quyền Quý 1, Góc Truyện Audio.com. Giang Hầu, Đan Vương Huyền ta cùng Giang Hãn Lĩnh các ngươi hợp tác mấy lần, phát hiện Giang Hãn Lĩnh các ngươi đào tạo linh dược còn không đạt tới Đan Vương Huyền chúng ta yêu cầu. Cho nên, trải qua Đan Vương Huyền chúng ta nhất trí quyết định, sau này linh dược đến từ Giang Hãn Lĩnh chúng ta một mực không thu. Trước kia hai nhà quan hệ hợp tác cũng theo đó kết thúc. Lời này vừa nói ra, biểu lộ của Giang Phong thay đổi. Sở dĩ hắn kiên cường, không muốn đem khối bán linh mạch này cho Long Đằng Hầu thuê cũng là bởi vì cùng Đan Vương Huyền có quan hệ hợp tác. Từ tầng quan hệ này, hàng năm Giang Hãn Lĩnh có thể đạt được 5 triệu lượng bạc tiền lời. Thế nhưng mà, hôm nay lão đại Đan Vương Huyền tự mình lên tiếng kết thúc quan hệ hợp tác từ nay về sau không thu linh dược đến từ Giang Hãn Lĩnh. Cái này là rút củi dưới đáy nồi rồi. Giang Phong khàn giọng hỏi, đại huyền chủ thật muốn làm tuyệt như vậy sao? Đại huyền chủ thản nhiên nói. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Giang Hầu ngươi, sai ở chỗ không thức thời vụ thấy không rõ tình thế. Này sao nói là khuyên bảo, rõ ràng là gõ Giang Phong rồi. Trong bụng Giang Phong nhẫn một cỗ tà hỏa đã lâu, những lời này của đại huyền chủ, rốt cục đốt lên lửa giận của hắn. Lửa giận áp chế hồi lâu lập tức bộc phát, Giang Phong bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, cười to nói. Tốt tốt, nguyên một đám giả vờ giả vịt đánh lại là bàn tính cường đạo dã man. Ta nói cho các ngươi biết, Giang Phong ta không phải bùn nặn. Tiền ta có thể không có, thậm chí có thể không cần lợi nhuận, nhưng mà làm người chú ý cốt khí, cái cốt khí này, Giang Phong ta là nửa lượng cũng sẽ không bán. Đan Vương Huyền sao, phong bế Giang Hãn Lĩnh ta sao? Không sao cả, dù lão tử đem bán linh mạch kia chăn heo cũng không tiện nghi các ngươi. Giang Phong bạo phát bộc phát vô cùng đột nhiên, cũng rất triệt để. Nguyên lai, cảm giác bộc phát là thoải mái như vậy. Giang Phong cảm thấy, một ngụm ác khí trong bụng, ở thời khắc này, quả nhiên là hết thảy phát tiết ra. Mà toàn bộ yến hội cũng theo hắn bộc phát đột nhiên trở nên yên tĩnh vô cùng. Tất cả ánh mắt mang theo các loại ý tứ hàm xúc kỳ quái tập trung ở trên người Giang Phong. Nguyên một đám trong nội tâm đều nghĩ, Giang gia phụ tử này trước sau bộc phát trở thành nhân vật tiêu điểm, đây là muốn náo tới loại nào? Là thành tâm cùng Long Đằng Hầu phủ gây khó dễ, làm trái sao? Tĩnh tĩnh giống như chết. Ai cũng không ngờ tới, Giang Phong lại đột nhiên bộc phát triệt để như thế, đây quả thực là triệt để vạch mặt với Long Đằng Hầu, đắc tội vương quốc đệ nhất chư hầu a. Trong lúc nhất thời, những chư hầu cùng Giang Hãn Hầu giao hảo kia cũng không khỏi vì Giang Phong chảy mồ hôi. Mà người trung lập ánh mắt cũng không dám nhìn Giang Phong, sợ bị Long Đằng Hầu hiểu lầm, sợ bị Long Đằng Hầu ngộ nhận là đồng đảng ủng hộ Giang Phong. Không khí hiện trường, thoáng cái tĩnh thần kỳ. Mà ở thời điểm này, một tiếng vỗ tay chói tai ba 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 vang lên. Giang Trần khoan thai từ trong bữa tiệc đứng lên, chửi hay lắm, mắng thống khoái. Không hổ là lão tử của Giang Trần ta. Ta rất hiếu kỳ các ngươi những cái gọi là chư hầu này, cái gọi là quyền quý này. Trên người của các ngươi thật không có một đầu ngạnh cốt sao? Biên giới Đông Phương Vương quốc chúng ta, phải dựa vào loại nhu nhược các ngươi, chỉ biết nịnh nọt đi thủ ngự sao? Trên người các ngươi, chẳng lẽ không có chút tôn? Góc Truyện Audio.com, nghiêm của nhân vật quyền thế sao? Ngoại trừ nịnh nọt lấn thiện sợ ác ra các ngươi thật sự không làm được những thứ khác sao? Bản lãnh của các ngươi chỉ còn lại có chèn ép đồng liêu cướp đoạt lãnh địa đồng liêu cướp đoạt lợi ích của đồng liêu sao? Còn các ngươi nữa, Đan Vương Huyền đúng không? Chỉ là một thương nhân có công danh tại thân sao? Vì vương quốc lập qua công lao sao? Ngươi là nơi nào đến dũng khí, dùng loại khẩu khí trang bức này, giáo huấn một phương chư hầu có được nhị phẩm chư hầu lệnh? Là ai cho ngươi dũng khí? Ngươi kiêu ngạo như vậy quốc quân bệ hạ biết không? Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, thấy rõ tình thế vậy sao? Tốt ta ngược lại muốn nhìn, Đan Vương Huyền các ngươi cái gọi là thấy rõ tình thế, là dạng tình thế gì? Kết thúc hợp tác, ta nhổ vào, hiện tại bổn thiếu gia minh xác nói cho ngươi biết, Đan Vương Huyền, bị Giang gia ta phong sát rồi. Đan Vương Huyền đại huyền chủ chật chật cười lạnh, phong sát, ngươi lừa gạt ai đó? Giang gia ngươi bất quá là một chư hầu chán nản, phong sát Đan Vương Huyền ta. Khỏi cần phải nói, lãnh địa bán linh mạch của nhà các ngươi, không có Đan Vương Huyền ta ủng hộ cũng chỉ có thể dùng để nuôi heo. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Vậy sao, Dược Sư Điện Tam Điện Chủ, Đại Huyền Chủ này nói thổ địa bán linh mạch nhà của ta chỉ có thể dùng để chăn heo, ngươi thấy thế nào? Dược Sư Điện Tam Điện Chủ cười hắc hắc sờ lên cái mũi nói. Bán linh mạch dùng để chăn heo thật là đáng tiếc. Dược Sư Điện chúng ta nguyện ý dùng 10 triệu lượng bạc cùng Giang gia ký kết 5 năm hợp đồng. Không, 10 năm, 20 năm, không, niên hạn tùy các ngươi chọn, cái gì, kể cả Long Đằng Hầu ở trong tất cả mọi người, đều cho là lỗ tai của mình nghe lầm. Dược sư Điện Tam Điện Chủ, vậy mà ở loại trường hợp này, ra giá 1.000 vạn cùng Giang Gia ký tên hợp tác. Nếu như đổi lại nơi khác chỉ ký tên hợp tác thuần túy là sinh ý vãng lai, vậy cũng không có gì. Thế nhưng mà loại trường hợp này, cử động của Dược sư Điện rõ ràng là mạo hiểm đắc tội Long Đằng Hầu, công nhiên cho Giang Gia chỗ dựa. Cái này liền kỳ quái. Dược sư Điện là tồn tại như bức cỡ nào, ai không rõ ràng. Dược sư Điện là tồn tại khôn khéo cỡ nào, ai không rõ ràng. Loại trường hợp này, nếu như Dược sư Điện không có lập trường, kia là một chút cũng không kỳ quái. Thế nhưng mà hôm nay Dược sư Điện Điện Chủ tự mình đứng ra biểu đạt lập trường, vậy thì quá kỳ quái. Giang gia này, lúc nào đáp lên Dược sư Điện, hơn nữa quan hệ còn chặt như vậy. Mọi người không biết là, vì sao Giang gia có mặt mũi lớn như vậy, để cho Dược sư Điện cũng có thể công nhiên cho bọn họ chỗ dựa. Sắc mặt Đan Vương Huyền Chủ đại biến, Kiều Điện Chủ, các ngươi làm như vậy, không ổn đâu. Vương Đô Tam đại thế lực linh dược, Dược sư Điện thứ nhất chiếm 50% thị trường. Thần Nông Đường và Đan Vương Huyền cùng một chỗ chiếm cứ một nửa thị trường khác. Trên cơ bản, tuy Tam gia cạnh tranh kịch liệt nhưng mà có quy tắc ngầm riêng phần mình. Bình thường sẽ không ác ý cướp đoạt sinh ý của đối phương. Đây là một quy tắc ngầm mà mọi người không nói phá, nhưng đều sẽ thủ vững. Tam Điện Chủ cười nhạt một tiếng, Huyền Chủ, vừa rồi ta nghe rõ ngươi nói kết thúc sinh ý cùng Giang gia rồi. Nếu không phải như vậy, Dược sư Điện ta sao sẽ nhúng tay? Quy củ việc buôn bán, chúng ta đều hiểu. Gocchuyenaudio.com, sinh ý các ngươi không làm, chúng ta nhặt lên làm, tổng không có gì không ổn à. Cách chương.